Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021, thứ tư trong tuần 14 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 1 đến câu 7. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ người lại và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của 12 tông đồ. Trước hết là Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê, em của ông, Giacôbê con ông Zêbêđê và Gioan em của ông, Philip-phê và Bartolomeo, Tôma và Matthew người thu thuế, Giacôbê con ông An-phê và Ta-đê-ô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp người. Chúa Giêsu đã sai 12 vị này đi và truyền rằng: các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các con chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với bài tin mừng hôm nay, chúng ta bước vào chương 10, tin mừng theo Thánh Matthew, phần các bài giảng về sứ mệnh truyền giáo. Thực ra, đây không phải là bài giảng của Chúa Giêsu, mà Ngài sai các môn đệ đi truyền giáo với bài giảng rất ngắn gọn, mà ta gọi là sứ điệp truyền giáo. Nước trời đã gần đến. Đối tượng được sai đi hôm nay, Thánh Matthew xác định rõ ràng, không phải nhóm 72, mà là nhóm 12. Còn số 12 ở đây gợi cho ta nhớ đến 12 chi tộc Israel. Như vậy, khi Chúa Giêsu đã chọn 12 môn đệ, Ngài muốn nhấn mạnh rằng, từ đây, một nước Israel mới sẽ được thiết lập. Nước Israel mới này chính là nước Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng, tức là nước Thiên Chúa đang được hình thành. Nó không còn đóng khung trong nước Israel cũ, mà nó vươn ra toàn thế giới. Cũng vậy, theo Thánh Augustino, thì con số 12 là nhân lên bởi con số 3 và số 4. Con số 3 là chỉ sự hoàn hảo như ba ngôi, Chúa chết 3 ngày đêm. Còn con số 4 là chỉ bốn phương trời. Vậy, nếu con số 3 là hoàn hảo, được nhân lên 4 lần, càng hoàn hảo. Ngoài ra, Kinh Thánh còn nói, Jacob có 12 người con nắm quyền cai trị, 12 chi tộc Israel. Sách Khải Huyền mô tả, nước trời là một Jerusalem ngập đầy ánh sáng huy hoàng, có 12 cửa, và trên cửa có 12 thiên thần. Như thế, con số 12, nói tóm lại, ám chỉ sự khiêm hạ và trưởng thành dần dần. Việc Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ cho thấy, Ngài không tìm kiếm những người phi thường, Ngài tìm những người tầm thường để làm những công việc phi thường. Lược lại tiểu sử các tông đồ, có lẽ chúng ta không khỏi ngạc nhiên, vì tất cả các ngài không phải là những người xuất thân từ những gia đình giàu có, học thức và tài giỏi, mà hầu hết xuất thân từ những gia đình vùng quê nghèo, từ những làng chài lưới ít học và chân chất. Vượt lên trên tất cả gốc gác, địa vị, học vấn, hoàn cảnh, họ đều đi theo Đức Giê-xu trong lý tưởng chung của người môn đệ. Lòng cảm mến và tình yêu dành cho đấng Mê-si-a, sức hút và nguồn lực bên trong con người các ông đã thôi thúc, hôn nóng và làm bừng cháy nhiệt huyết tông đồ. Đó là để được sai đi công bố tin mừng nước Thiên Chúa cùng với sứ mạng của các ông. Các tông đồ được trao cho quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa lành hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đây là dấu chỉ của thời đại nước trời đã đến. Tin mừng thắng sự dữ, tin mừng đến để phục vụ, để cứu chữa. 12 tông đồ ngày xưa đã đi khắp mảnh đất Palestine và đã đặt chân đến những vùng đất mới để thi hành sứ mệnh. Chúng ta cũng được mời gọi bước theo chân các ngài, trở nên những môn đệ của Đức Kitô, giới thiệu Đức Kitô cho con người thời nay bằng chính cuộc sống chứng tá của mình. Vì khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được Chúa tuyển chọn và sai đi. Chúa sai chúng ta đến với mọi người để loan truyền tin mừng bằng một đời sống yêu thương và phục vụ, bằng một lối sống đơn sơ và khiêm tốn, bằng một cách sống đượm thắm nghĩa tình và giàu lòng nhân ái. Lạy Chúa, từng ngày sống, Chúa vẫn đang kêu mời chúng con làm tông đồ cho Chúa. Xin cho chúng con luôn tìm thấy niềm vui, sự bình an và phúc lành khi ở bên Chúa, khi tuân giữ và sống các giáo huấn của Chúa. Từ đó, chúng con sẽ đáp lời thưa vâng để trao gửi yêu thương, vượt qua sức hút của những thực tại trần gian và mau mắn, hăng say làm tông đồ cho Chúa. Amen.
Và đến hôm nay, bao hạnh phúc lẽ vỡ tuôn tràn mi. Ngài đã thương yêu, khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên, con nghẹn ngào, thật ra Ngài trao, con ôm tròn, cả những thương đau, vì Ngài là giá nhiệt muôn đời.
Ngài đã thương yêu, khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên, con nghẹn ngào, thật ra Ngài trao, con ôm tròn, tha những thương đau, vì Ngài là giá nhiệt muôn đời.
Chúa trên đời.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco phản ứng tốt sau cuộc giải phẫu. Đức Thánh Cha Francisco phản ứng tốt sau cuộc giải phẫu ruột già tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli chiều tối Chủ nhật mùng 4 tháng 7 vừa qua. Trong thông cáo công bố ban tối cùng ngày, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết cuộc giải phẫu dài 3 tiếng đồng hồ. Đức Thánh Cha đã phản ứng tốt đối với cuộc phẫu thuật trong cuộc gây mê toàn diện và do giáo sư bác sĩ Sergio Alfieri với sự trợ giúp của giáo sư Luigi Sofo, bác sĩ Antonio Tortorielli và nữ bác sĩ Roberta Menghi. Việc gây mê do giáo sư bác sĩ Massimo Antonelli, nữ giáo sư Liliana Solassi và hai bác sĩ Roberto De Sixto và Maurizio Soave thực hiện. Trong số những người hiện diện tại phòng mổ, có giáo sư Giovanni Battista D'Occhietto và giáo sư Roberto Bernardi cũng là bác sĩ riêng của Đức Thánh Cha. Cũng nên nhắc lại, Đức Thánh Cha đã rời nhà trọ Thánh Marta ở Vatican vào đầu buổi chiều Chủ nhật mùng 4 tháng 7 và đến nhà thương Gemelli sau 1 giờ trưa như một người thường, không có xe hộ tống, chỉ có tài xế và một người thân cận. Nhưng chỉ ít lâu sau đó, sân nhà thương vắng vẻ trước đó nay có đông đảo giới báo chí. Các cổng vào nhà thương có lính canh gác. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng cho biết Đức Thánh Cha sẽ lưu lại nhà thương 7 ngày nếu không có biến chứng. Trong thông cáo trước đó, ông Matteo Bruni cho biết Đức Thánh Cha chịu giải phẫu vì thành ruột già bị viêm và thu hẹp vì những túi nhỏ. Từ Parigi, trong cuộc viếng thăm chính thức tại đây, Tổng thống Italia, ông Sergio Mattarella, đã gửi điện đại diện nhân dân Italia cầu chúc Đức Thánh Cha sớm bình phục. Tin Manaus, Brazil. Làm phép tàu bệnh viện thứ ba ở vùng Amazon. Hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Leonardo Steiner, Tổng giám mục giáo phận Manaus bên Brazil, đã làm phép tàu bệnh viện thứ ba phục vụ dân chúng tại các vùng sông ngòi ở miền Amazon. Tàu bệnh viện thứ ba này mang tên Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai, sau hai tàu trước đây mang tên Đức Giáo Hoàng Francisco. Tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco bắt đầu hoạt động từ năm 2019 tại bang Pará, cũng thuộc Brazil. Và tàu Thánh Gioan Paulo thứ hai được mua hồi tháng 10 năm ngoái, được chỉnh trang lại để có thể hoạt động như một bệnh viện từ đầu năm tới 2022, phục vụ các cộng đoàn ở miền hạ Amazon. Tàu mới này có 4 tầng và có lãnh vực hoạt động từ Manaus, thủ phủ bang Amazonas, chăm sóc các bệnh nhân thuộc các cộng đoàn Rio Negro và Rio Solimões. Đức Tổng giám mục Steiner nhấn mạnh rằng, các tàu này không những chữa lành các bệnh nhân về thể lý, nhưng cả về tinh thần nữa, như Chúa Giê-xu mỗi lần chữa lành người bệnh thường nói, tội lỗi của con đã được tha. Chúa chữa lành con người toàn diện. Trong lễ nghi làm phép tàu mới, Đức Tổng giám mục Steiner cũng cầu mong rằng tàu bệnh viện này là một sự hiện diện thương xót của Thiên Chúa giữa chúng ta, và mỗi bệnh nhân khi lên tàu này được đón tiếp như thể chúng ta đón tiếp Chúa Giê-xu, làm sao để chúng ta chăm sóc Chúa Giê-xu nơi những người anh chị em chúng ta. Hiện diện trong lễ làm phép tàu mới cũng có Đức Cha Edmilson Tadeo Canavaros dos Santos, giám mục phụ tá tổng giáo phận Manaus, kiêm phó chủ tịch hội đồng giám mục miền Bắc Brazil, và Đức Cha Bernardo Johannes Banman, dòng Francisco gốc Đức, giám mục giáo phận Obidos, chủ tịch hội đồng giám mục miền Bắc thứ hai của các giám mục Brazil. Chính Đức Cha Banman cùng với các cha dòng Francisco đã khởi xướng chương trình thiết lập tàu bệnh viện để chăm sóc dân chúng tại các vùng ven sông ở miền Amazon vì việc di chuyển qua các đường bộ rất khó khăn và ít ỏi. Tin Roma. Ngày 27 tháng 7, bắt đầu xét xử 10 bị can và 4 công ty. Ngày thứ ba, 27 tháng 7 tới đây, Tòa án hình sự tại Vatican sẽ bắt đầu xét xử 10 bị can và 4 công ty liên quan đến vụ mua một bất động sản ở London với mục đích đầu tư, làm cho tòa thánh bị thiệt hại hàng trăm triệu euro. Hôm 3 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết, sau 2 năm điều tra, tức là từ tháng 7 năm 2019, theo đơn kiện của Viện Giáo vụ, hay cũng gọi là Ngân hàng Vatican, Viện Công tố, hay cũng gọi là Trưởng tín của Vatican, đã hoàn tất hồ sơ dày 500 trang và quyết định truy tố ra tòa 10 bị can, trong đó có Đức Hồng Y Angelo Becciu, nguyên Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, và ông René Bruenhardt, nguyên là Chủ tịch Cơ quan Thanh sát Tài chánh AIS của Vatican. Các bị can bị cáo về những tội như tống tiền, tham ô, lường gạt, rửa tiền, lạm dụng chức vụ. Luật sư của Đức Hồng Y Becciu ra thông cáo cho biết, Đức Hồng Y Becciu xác tín mình là nạn nhân của một âm mưu bẩn thỉu gây hại cho ngài, khiến ngài bị các cơ quan ngôn luận sâu xé chưa từng có, và chỉ nhờ đức tin, Đức Hồng Y mới tìm được sức mạnh để chiến đấu trong cuộc chiến cho sự thật này. Luật sư của Đức Hồng Y Becciu kết luận rằng, sau cùng, nay đã đến lúc làm sáng tỏ vấn đề và tòa án có thể nhận ra sự gian dối tuyệt đối của những lời cáo buộc. Về phần ông Bruenhardt, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Cơ quan Thanh tra Tài chánh của Vatican, ông tuyên bố, vụ này là một sai lầm về thủ tục sẽ được làm sáng tỏ trong cuộc xử án. Tôi vẫn luôn thi hành các chức năng và nghĩa vụ trong sự đúng đắn, trung thành và hoàn toàn nhắm lợi ích của tòa thánh, cũng như các cơ quan của tòa thánh. Đức Hồng Y Angelo Becciu, người đảo Sardegna, Italia, năm nay 73 tuổi, nguyên là sứ thần tòa thánh, và năm 2011 được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, tức là nhân vật thứ ba tại tòa thánh, sau Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y quốc vụ khanh. Sau đó, ngài được thăng Hồng Y và làm Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh cho đến tháng 9 năm ngoái, thì bị Đức Thánh Cha yêu cầu từ chức và từ bỏ mọi đặc quyền của Hồng Y, kể cả quyền tham dự mật nghị bầu giáo hoàng. Đức Hồng Y một mực kêu oan và chờ đợi được xét xử để được làm sáng tỏ mọi lời cáo buộc. Tin Vatican. Đức Thánh Cha thông báo chuyến viếng thăm Hungary và Slovak của ngài. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco chính thức thông báo ngài sẽ đến Budapest, thủ đô của Hungary, sáng Chủ nhật 12 tháng 9 sắp tới để chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 tại đây. Sau đó, ngài sẽ sang Cộng hòa Slovak để viếng thăm tại thủ đô Bratislava, rồi thành phố Brezov, Košice và Sastin trong 3 ngày từ 12 đến 15 tháng 9. Chương trình cuộc viếng thăm sẽ được công bố sau. Tại Budapest, Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục sở tại, đã bày tỏ niềm vui lớn và lòng yêu mến của cộng đoàn tín hữu công giáo Hungary về việc Đức Thánh Cha sẽ đến Budapest, đồng thời nói rằng, chúng tôi cầu nguyện để cuộc viếng thăm của ngài là một dấu chỉ hy vọng đối với chúng tôi và là một sự bắt đầu mới với sự cải tiến tình hình đại dịch. Thật là điều ý nghĩa vì Đức Thánh Cha muốn đích thân chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể, vì bình thường lễ này do các Hồng Y đặc sứ chủ sự. Lần chót, một vị giáo hoàng viếng thăm Hungary cách đây 25 năm. Đức giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã viếng thăm đan diện biển Đức Bannon Hàn Mà, thành phố Gior và thủ đô Budapest. Tin Roma. Đức Hồng Y quốc vụ khanh chào mừng quyết định xét xử các bị can. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chào mừng quyết định xét xử các bị can. Tuyên bố hôm 4 tháng 7 vừa qua khi tới thành phố Strasbourg, bên Pháp, trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha để chủ sự các lễ nghi kỷ niệm 1.300 năm Thánh nữ Odile qua đời. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nói với giới báo chí rằng, điều tốt là có một quyết định xét xử vì nhà chức trách tư pháp Vatican đã dành hơn 1.5 năm để quyết định. Tôi rất buồn cho những người liên hệ. Tôi không bày tỏ ý kiến về những gì còn lại, vì tôi chưa đọc các văn kiện được công bố hôm 3 tháng 7 về vụ này. Chúng ta phải đợi vụ xét xử, và tôi hy vọng nó mang lại sự thật. Chúng tôi hy vọng vụ xử này sẽ ngắn, vì nhiều người đã chịu đau khổ quá nhiều. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh nói thêm rằng, nếu họ yêu cầu tôi làm chứng trong vụ án, tôi sẽ làm. Tôi tin rằng, về phương diện hành chính, vấn đề ở trung tâm vụ xét xử đã được giải quyết rồi, sau nhiều quyết định do Đức Thánh Cha đưa ra để kiểm soát tài chính của tòa thánh. Tin Ottawa, Canada. Thủ tướng và các lãnh tụ thổ dân Canada lên án các vụ đốt nhà thờ. Thủ tướng Justin Trudeau và các lãnh tụ thổ dân ở Canada lên án làn sóng đốt phá, xúc phạm các thánh đường và phá hoại các tượng đài kỷ niệm sau vụ khám phá các ngôi mộ vô danh tại trường nội trú thổ dân từ cuối tháng 5 đến nay. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Trudeau tuyên bố rằng việc phá hủy các nơi thờ phượng là điều không thể chấp nhận được và phải chấm dứt. Đó không phải là con đường nên đi theo. Chúng ta phải cùng nhau làm việc để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Tại bang British Columbia, ở miền Tây Canada, năm nhà thờ Công giáo và Anh giáo đã bị những kẻ vô danh thiêu hủy. Sáng sớm thứ Tư 30 tháng 6, một thánh đường Công giáo ở bang Alberta đã bị thiêu rụi và một nhà thờ Công giáo khác ở khu vực thổ dân thuộc bang Tân Ecos cũng bị hư hại. Thủ tướng bang Alberta, ông Jason Kenney, lên án vụ đốt nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Morinville và gọi đây là một tội ác bị oán ghét chống cộng đồng Công giáo. Ông Andre Boitra, thuộc nhóm dân lai ở bang Alberta, nói rằng chính quyền thành phố và giáo hội vốn có những tương quan chặt chẽ với cộng đoàn người lai. Trong cuộc biểu tình tại thành phố Calgary trong tuần qua, đã có 10 thánh đường bị bôi sơn đỏ để phản đối chính sách xưa kia tại các trường nội trú thổ dân ở Canada. Mặt khác, hôm 1 tháng 7 vừa qua, nhân lễ quốc khánh của Canada, các tượng của nữ hoàng Victoria Elizabeth của Anh Quốc và nhiều nhân vật lịch sử đã bị những người biểu tình lật đổ và bôi bẩn trong khu vực của nghị viện bang Manitoba. Thủ tướng Brian Pallister của Manitoba nói rằng những vụ phá hoại này là một thất bại lớn đối với những người đang làm việc để đạt tới sự hòa giải thực sự với các thổ dân. Những kẻ phạm những hành vi bạo lực như thế sẽ bị xét xử tại các tòa án. Tất cả các lãnh tụ của bang Manitoba quyết định lên án bạo lực và phá hoại, đồng thời chúng ta phải liên kết với nhau để đẩy mạnh sự tìm hòa giải. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Canada thông báo về việc phái đoàn thổ dân bản xứ và các giám mục nước này sẽ sang Roma từ ngày 7 đến ngày 20 tháng 12 năm nay để gặp Đức Thánh Cha Francisco trong tiến trình hòa giải các thổ dân với xã hội và giáo hội tại Canada.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ Tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài cuối cùng học hỏi về thư gửi Thessalonica, Đức Trẻ Phêrô Nguyễn Văn Cảm sẽ nói với chúng ta về ngày quang lâm và thái độ cần phải có. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Cuối cùng, không phải thư thứ nhất nữa mà mời các anh chị mở sang thư thứ hai. Chương 2. Thư thứ hai. Từ câu 1 cho đến câu 12. Ngày Chúa Quang Lâm và những gì xảy ra trước đó. Thưa anh em, để ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này.
Nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần ký mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư và thuyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào.
Vâng, cảm ơn nha. Chúng ta tạm ngừng ở đó một chút. Nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải hoặc đã nói, đã viết thư mà quả quyết rằng ngày Chúa gần đến, anh em đừng vội để cho tinh thần bị dao động và đừng hoảng sợ, đừng để người ta lừa dối. Mình đọc cái câu này mới thấy là những lời loan báo ngày tận thế sắp đến rồi. Phải mua đèn cầy vào xin cha làm phép, phải mua mì gói để sẵn đây, phải tích trữ nước để sẵn đây. Nhưng chuyện này nó đâu có mới mẻ gì đâu. Thấy không? 2000 năm trước Thánh Phaolô đã viết rồi. Mà khổ quá đến nói với các linh mục, các ông ấy nói lại thì lại bảo mấy cái ông cha này cứng lòng tin quá. Mà đồn tận thế bao nhiêu lần rồi, có tới đâu. Không phải ngày hôm nay, thời Thánh Phaolô đã nói này, rõ ràng sách thánh viết chương phải tôi nói nhé. Mà chính mắt các anh chị nhìn thấy và miệng các anh chị đọc. Và ta phải hiểu rằng đây chính là một trong những lý do thúc đẩy giáo hội ngay từ những thế kỷ đầu tiên đã tìm cách xác định điều mà chúng ta ngày hôm nay gọi là kinh bộ đó, hoặc là cái gì, hoặc là quy điển thánh kinh. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là xác định rằng đâu là những sách được thánh thần linh hứng, còn những sách khác thì bị gọi là mạo thư. Bởi vì phải xác định như vậy đó để thấy đâu là những sách thánh mà chúng ta đọc để hiểu được thánh ý Thiên Chúa và giáo huấn của Người. Bên cạnh đó còn có nhiều sách nói lung tung cả. Đó là mạo thư thôi. Cho nên đừng tưởng rằng những chuyện đồn đãi thế này thế kia là mãi đến bây giờ mới có. Có lâu rồi. Có khi là mình không có dịp tìm hiểu cho nên mình cứ tưởng nó mới. Và vì nghĩ là nó mới cho nên thấy nó hấp dẫn lắm. Rồi nó lại đánh vào tình cảm của mình nữa. Đang khi đó Thánh Phaolô căn dặn chúng ta, anh em đừng để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em. Rất rõ ràng. Và tôi chắc chắn rằng những tin đồn đó chưa hết đâu. Dịp này dịp khác rồi cũng nổi lên thôi. Mà thế kỷ nào cũng có hết à. Khi mà ta đọc sách ta thấy nói về ngày tận thế sắp đến đó mà phải xảy ra ở đâu rồi phải làm cái gì. Xin cứ đem thư Thessalonica ra mà suy niệm, căn cứ vào lời Chúa mà sống, đừng có để cho mình bị dao động. Bây giờ chúng ta đọc tiếp. Trước đó phải có hiện tượng chối đạo,
và người ta phải thấy xuất hiện người gian ác, lứa hư hỏng, tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong đền thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã từng nói với những điều ấy. Anh em không nhớ sao? Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó. Thật vậy, màu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành, chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên. Bây giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa Giêsu sẽ giết chết bằng hơi thở từ người và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng khi người quang lâm. Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan, có kèm theo đủ thứ phép màu, dấu lạ, niềm tin và đủ mọi mưu trang trước lối, nhằm hại những kẻ phải hư mất vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá.
Như vậy tất cả những kẻ không tin sự thật
nhưng ưa thích sự gian ác thì sẽ bị kết án.
Ở đây tác giả mà chúng ta nói đến từ đầu không phải là Thánh Phaolô, nhưng mà viết thư này dựa vào uy tín của Thánh Phaolô. Thế thì tác giả sử dụng ngôn ngữ truyền thống khải huyền để mô tả về ngày Chúa Quang Lâm. Anh chị có nhớ, tuy là chưa có học cụ thể, nhưng mà có nhớ là trong các sách phúc âm hay có một phần mà ta gọi là diễn từ cánh chung. Đấy, Chúa Giêsu nói về ngày cánh chung, nói về thời cánh chung. Và ở đó các thánh sử cũng sử dụng thứ ngôn ngữ khải huyền. Sử dụng thứ ngôn ngữ khải huyền như vậy đó thì không phải ta đọc để người ta hiểu theo nghĩa đen. À, không phải đọc để mà hiểu theo nghĩa đen. Bởi vì ngôn ngữ khải huyền sử dụng những hình ảnh, những biểu tượng, những con số, những cách diễn tả để trình bày về chân lý tôn giáo. Ở đây cũng vậy, tác giả sử dụng một số hình ảnh trong truyền thống khải huyền để mô tả về ngày quang lâm của Chúa. Tôi chỉ xin các anh chị quan tâm đến hai điều này. Để ý câu thứ 10. Tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan đó, có kèm đủ thứ phép màu, dấu lạ, điềm thiêng, đủ mọi mưu gian trước dối nhằm hại những kẻ phải hư mất vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Để ý hai từ đối lập với nhau, mưu gian trước dối, ngược lại là lòng yêu mến chân lý. Thấy không? Nó dùng mưu gian trước dối để hại những người sẽ phải hư mất. Còn những người được cứu độ đó là những người có lòng yêu mến chân lý. Đến câu 12 chúng ta cũng thấy sự đối lập đó. Những kẻ không tin sự thật nhưng chỉ ưa thích sự gian ác thì sẽ bị kết án. Những câu này làm nổi bật lên sự đối kháng giữa dối trá hay là gian dối và một đằng khác đó là lòng yêu mến chân lý, yêu mến sự thật. Đây chính là thách đố lớn cho chúng ta ở mọi thời đại. Thánh Phaolô viết cho Timôthê là sẽ đến một thời người ta không còn chịu nghe đạo lành. Người ta chỉ nghe bọn người khéo nói làm cho họ vui tai và thỏa mãn tình tư dục. Sẽ đến một thời như vậy. Ngài viết cách đây 20 thế kỷ và có lẽ thời gian nào chúng ta cũng thấy tình trạng nó xảy ra. Người ta không còn muốn nghe lời chân lý, nghe đạo lành nữa, mà chỉ thích nghe, chỉ thích nhìn những gì thỏa mãn lòng tư dục của mình. Cơn cám dỗ rất lớn. Sở dĩ mà tôi xin các anh chị quan tâm đến cái từ lòng yêu mến chân lý là vì thế đó. là vì ta thấy có sự đối kháng rất rõ giữa sự gian dối và chân lý. Và đừng quên rằng ở trong Thánh Kinh đó, ma quỷ được gọi là gì? Cha của sự gian dối. Nguy cơ nhất ở trong xã hội chúng ta ngày hôm nay là bởi vì sự gian dối nó đã trở thành quen thuộc rồi. Nó trở thành như nước uống hàng ngày. Đến nỗi mình không còn nhạy bén về sự gian dối. Và đôi khi chính chúng ta nói dối cũng rất thoải mái. Nói dối mà không còn cảm thấy là nó khó chịu gì. Nguy cơ là chỗ đó. Và khi mà mình quen với sự gian dối nhỏ nhỏ thì cứ càng ngày nó càng lớn hơn, càng ngày lớn hơn. Giống như là một nồi nước đâu có phải tự nhiên nó sôi đâu. Nó phải để 10 phút, 15 phút thì bắt đầu nó mới sôi lên.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về những tảng đá lễ đang canh tân đời sống đức tin của giáo hội Ireland. Các tín hữu công giáo Ireland đã trải qua sự bắt hại thảm khốc bởi luật hình sự từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18. Trong luật này có điều khoản cấm dân thánh lễ. Khắp đất nước Ireland, các tín hữu công giáo đi tham dự các thánh lễ bí mật được cử hành trên các tảng đá. Những tảng đá này dần trở thành những bàn thờ ngoài trời và được biết đến như là những tảng đá lễ. Sự liều mình của các linh mục cử hành các thánh lễ bí mật này đã giúp giữ gìn đức tin công giáo được sống động trên đất Ireland trong suốt thời kỳ bách hại ấy. Thánh lễ được cử hành tại các tảng đá cổ nằm rải rác 26 giáo phận của giáo hội Ireland như là một phần trong chiến dịch canh tân đức tin ở Ireland nhờ sự chuyển cầu của các vị thánh tử đạo của nước này. Sáng kiến ấy bắt đầu được khơi gợi lên bởi tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Ireland, gọi tắt là ACN Ireland. Cảm hứng cho chiến dịch mang tên Phục hồi những tảng đá lễ của người Ireland đến sau khi nhìn thấy những hình ảnh về thánh lễ rạng đông phục sinh của cha Rega Quique tại tảng đá ở Achill Island vào Chủ nhật phục sinh. Martin chia sẻ, tôi được đánh động sâu sắc bởi các hình ảnh đó và nghĩ rằng chẳng phải là điều tuyệt vời hay sao nếu chúng ta xin mỗi linh mục trong 26 giáo phận ở Ireland dâng thánh lễ tại một tảng đá ở giáo phận của họ. Theo cách đó thì ta quay lại những thánh địa nơi mà cha ông chúng ta đã bí mật thờ phượng Thiên Chúa trong suốt thời gian cấm cách và là nơi mà các vị tử đạo Ireland đã dâng thánh lễ và lãnh nhận bí tích thánh thể cực thánh. A.O.C. Martin đã tỏ lòng kính trọng và ngưỡng mộ đối với các thế hệ đi trước, những người đã dâng hiến rất nhiều để chúng ta được lãnh nhận hồng ân đức tin như ngày hôm nay. Martin chia sẻ thêm, chúng tôi xin mỗi linh mục dâng mỗi thánh lễ cùng với một ý nguyện, đó là cầu nguyện cho sự canh tân đức tin của Ireland, khẩn xin sự chuyển cầu của các vị thánh tử đạo Ireland của chúng ta. Người phát ngôn của tổ chức ACN Ireland nói rằng, theo sự đáp trả tích cực với chiến dịch tảng đá lễ, các linh mục và các tổ chức cảm thấy được thúc đẩy để làm cho chiến dịch này trở thành sự kiện diễn ra hàng năm như một sự chuẩn bị trước mỗi dịp mừng lễ các thánh tử đạo Ireland. Năm nay, lễ các thánh tử đạo Ireland diễn ra vào Chủ nhật ngày 20 tháng 6. Theo A.O.C. Martin, các tảng đá đã được thiết lập khắp đất nước tại những nơi hoang sơ đã được làm phép ở những nơi thật sự trầm lắng và gần gũi Thiên Chúa như một cách thức trở về cuộc bách hại trong các thế kỷ 16, 17 và 18. Được hỏi về các thách đố trong việc nhận ra và xác định vị trí một tảng đá như vậy ở mỗi giáo phận ngày nay, người phát ngôn của tổ chức ACN Ireland nói việc đó không quá khó. Những tảng đá ấy nằm rải rác ở khắp nơi trên đất nước, vì vậy có rất nhiều để chọn lựa. Từ bản chất, chúng nằm ở những nơi tách biệt và bị che khuất. Có những tảng đá được biết đến nhiều hơn những tảng đá khác. Có một số tảng đá lễ được bảo tồn rất tốt và nhiều giáo xứ có truyền thống cử hành phụng vụ tại tảng đá hàng năm. Những tảng đá lễ khác còn bị che khuất và không bị hư hại, làm gia tăng vẻ đẹp tự nhiên của chúng. Cha O'Shaughnessy nói, thật ra tảng đá không có dấu vết gia công của con người, không phải là một bàn thờ được làm đẹp đẽ, cũng không có các bậc. Điều này làm cho tảng đá còn rất nguyên vẹn và chính xác như lúc tổ tiên chúng tôi đã làm ra nó. Khi các bậc tiền nhân cũng dâng lễ ở đây trong suốt thời kỳ cấm cách bởi những luật hình sự. Được hỏi, liệu cha có cảm thấy rằng những tảng đá lễ đó nhắc nhớ dân chúng về những khó khăn mà họ phải đối mặt trong đời sống đức tin trong năm 2020 và năm 2021 chẳng là gì so với cái giá mà các bậc tiền nhân đã phải trả để sống là người Công giáo trong thời kỳ cấm cách? Cha O'Shaughnessy nói, hiển nhiên những khó khăn mà chúng tôi phải đối mặt trong năm vừa qua là không đáng để so sánh với những bất hại hung bạo của cha ông chúng tôi trong thời kỳ cấm cách. Nhưng thời kỳ của chúng ta được kêu mời cùng một ý chỉ trong thánh lễ tại các tảng đá khi xưa, đó là canh tân đức tin của người Ireland qua lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Ireland. Trong nền văn hóa thế tục mà chúng ta thấy mình ít có sự thiện cảm với đức tin Kitô giáo, huống hồ là Công giáo. Cha O'Shaughnessy khâm phục lòng can đảm của các tín hữu ngày nay, những người đã mạnh dạn nói về đức tin của họ nơi công sở và thậm chí trong gia đình, điều mà đôi lúc khiến họ bị loại trừ trong xã hội. Đó chính là một sự bất hại theo cách thức riêng. Rõ ràng, rất cần thiết để canh tân đức tin của chúng tôi vào Đức Kitô trên đất Ireland này. Aoife Martin bày tỏ sự đồng tình khi nói rằng, những khó khăn mà các tín hữu Công giáo phải trải qua trong năm vừa rồi, từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu, mặc dù cam go, nhưng vẫn chẳng là gì so với những đau khổ mà tổ tiên chúng tôi phải gánh chịu trong suốt thời kỳ cấm cách. Cha ông chúng tôi sẵn sàng mạo hiểm, đối mặt với nguy cơ bị tù đày, và thậm chí mất mạng sống để tham dự và lãnh nhận bí tích thánh thể. Một số người đã phải đi bộ hơn 30 cây số với đôi chân trần, chấp nhận mọi sự trong rủi ro nguy hiểm. Chúng tôi có thể kính múc dồi dào ơn can đảm, sức mạnh và cảm hứng từ các thánh tử đạo Ireland, và vì thế chúng tôi mới gọi những tín hữu tại Ireland và anh chị em Công giáo khắp nơi trên thế giới cầu nguyện với các thánh tử đạo Ireland cho sự canh tân đức tin trên đất nước chúng tôi. Theo cha Bill O'Shaughnessy, cha cảm thấy tâm hồn được nâng lên nhờ việc cử hành thánh lễ tại tảng đá lễ. Được dâng lễ tại tảng đá lễ là một nguồn vui lớn lao và canh tân đức tin cho tôi. Là một sinh viên lịch sử và thần học, được đứng ở nơi mà những linh mục trung tín trước tôi đã dâng lễ chuyển cầu cho dân trong một thời kỳ hết sức căng thẳng, lo lắng và rối loạn cho dân Chúa, quả thật là một khoảnh khắc đầy quyền năng trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Sâu xa hơn thế là một linh mục, tôi nhận thấy rằng việc dâng thánh lễ tại những tảng đá ấy đã mạnh mẽ nhắc nhở tôi về sứ vụ của mình trong thế giới này. Đó là cử hành hy lễ của thánh lễ cho các linh hồn mến yêu mà Chúa đã đặt dưới sự coi sóc trong vai trò là người cha tinh thần của tôi. Như một linh mục, qua tôi, Chúa Kitô đã đi bước trước trong từng thánh lễ để dưỡng nuôi dân người bằng chính máu thịt của người. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hố sâu đói khát là câu chuyện xoay quanh nhân vật Goren. Anh tự nguyện sống trong một nhà tù gọi là cái hố có 333 tầng trong vòng 6 tháng nhằm lấy chứng chỉ mình mong muốn. Hàng ngày, một bàn tiệc lớn được hạ từ tầng 1 xuống dần đến các tầng tiếp theo. Người ở tầng dưới ăn đồ ăn thừa của người ở tầng trên. Sau một tháng, các phạm nhân được hoán đổi vị trí ngẫu nhiên cho nhau. Nếu không may mắn bị chuyển xuống tầng quá 50, họ sẽ không còn bất cứ thứ gì để ăn. Để sinh tồn, họ thậm chí phải chém giết, ăn thịt người bạn cùng phòng. Khi rơi xuống tầng 202, đã có lúc tưởng chừng như Goren sẽ bị phần con làm lu mờ lương tri, sẵn sàng ăn thịt người bạn cùng phòng, lúc này đã chủ động treo cổ tự tử. Nhưng không, anh vẫn cố gắng nhịn đói từng ngày, có khi là ăn cuốn sách mình yêu thích để cầm cự. Cuối cùng, anh lại đưa ra quyết định táo bạo là vận chuyển thức ăn đến cho những người ở tầng dưới và lặp lại trật tự của cái hố. Khi đến tầng hầm cuối cùng của cái hố, Goren gặp một đứa trẻ. Anh ta đã mang em trở lại tầng trên cùng vì cho rằng cho dù trong hoàn cảnh tâm tối nào, tội lỗi nào, thì trẻ em luôn chính là tương lai, là điều giá trị nhất cần được bảo vệ. Quý vị và các bạn thân mến, hố sâu đói khát sở hữu cốt truyện khá độc đáo và tràn ngập những hình ảnh ẩn dụ. Do vậy, nội dung của tác phẩm điện ảnh này sẽ khơi gợi bên trong con người những thông điệp cũng như những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong phút cầu nguyện hôm nay, xin được chia sẻ với quý vị và các bạn giá trị nội hàm của hố sâu đói khát với cái nhìn nhân bản Kitô hữu. 1. Hình ảnh bàn tiệc và công trình của đấng tạo hóa. Dưới sự giám sát chặt chẽ của một viên quản lý, một bàn tiệc rất thịnh soạn đã được chuẩn bị một cách cẩn thận, chu đáo bởi những đầu bếp chuyên nghiệp. Cứ ngỡ bàn tiệc này được dành cho những người giàu có, sang trọng, nhưng không, chủ nhân của nó là những tù nhân, những người sống dưới đáy xã hội. Thế nhưng, điều đáng tiếc là những tù nhân này đã phá vỡ nghệ thuật ẩm thực tinh tế của bàn tiệc bằng những bàn tay chụp lấy chụp để thức ăn và những cái mồm nhai ngấu nghiến. Thiên Chúa đã chăm chỉ tạo dựng trời đất muôn vật trong 6 ngày để ban cho một tạo vật thấp hèn là con người có được một sự sống dồi dào và phong phú. Thế nhưng, với lòng tham lam ích kỷ, con người đã xúc phạm mẹ thiên nhiên bằng những tàn phá hủy diệt nặng nề. 2. Hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Về lý thuyết, chỗ thức ăn được hạ xuống có đủ tất cả nếu như mỗi người lấy vừa đủ phần của mình. Tuy nhiên, điều đó không bao giờ xảy ra vì người ở tầng trên chỉ nghĩ cho bản thân mình, vơ vét, tận hưởng hết sức có thể và không quan tâm đến sự đói khát cùng cực của người ở tầng dưới. Kinh Thánh cũng kể lại câu chuyện ông nhà giàu và người nghèo Lazaro. Ông nhà giàu ngày nào cũng yến tiệc linh đình, thức ăn thừa bữa, nhưng không hề quan tâm đến Lazaro nghèo đói. Và đó là cái tội. Ông nhà giàu bị sa hỏa ngục vì tội tham lam ích kỷ. Cán cân tiêu dùng trong xã hội sẽ được cân bằng nếu con người biết quan tâm đến nhu cầu sống của nhau. Bằng ngược lại, nếu có người tiêu dùng phung phí thì cũng sẽ có người gặp khó khăn thiếu thốn. 3. Giống thông mang tin mừng. Để lập lại trật tự của cái hố, Goren đã từng ra sức khuyên nhủ các tù nhân phải cùng chia sẻ miếng ăn để tất cả đều được sống sót. Nhưng vô hiệu, cuối cùng anh ta phải leo lên bàn tiệc và xuống từng tầng để vận động các bạn tù biết nhường nhịn thức ăn cho nhau. Cũng vậy, công cuộc rao giảng tin mừng sẽ không hiệu quả nếu chúng ta chỉ biết rao giảng lý thuyết suông. Muốn hạt giống tin mừng được nảy nở trong mọi hoàn cảnh của xã hội, người tín hữu phải biết dấn thân bằng chính cuộc sống là gương sáng của mình. 4. Yêu là cho đi chính mình. Để cứu Warren khỏi chết vì đói, Miharu đã tự sát với mong muốn dùng chính xác thịt của mình nuôi sống anh ta. Những câu kinh thánh về việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể đã vang lên trong phân cảnh này như diễn tả sâu sắc về ý nghĩa cao nhất của tình yêu, đó là phải cho đi chính bản thân mình. 6. Hãy trở nên như trẻ thơ. Đứa bé trong cái kết là biểu tượng của niềm hy vọng, của ánh sáng thiện lương. Và giá như mỗi con người đều giữ cho mình tâm hồn thuần khiết như trẻ thơ, thì cuộc đời này đã không có nhiều bất công, oan trái, sự phân hóa giữa giàu và nghèo, giữa tầng trên và tầng dưới đã không rõ rệt như thế. Và Chúa cũng đã nói, hãy trở nên như trẻ thơ, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng. Lạy Chúa, cơn đại dịch COVID hiện nay chẳng khác nào cái hố sâu đói khát mà nhân loại đang phải đối diện. Xin cho chúng con biết lướt thắng sự tham lam, ích kỷ. Đừng chỉ biết vơ vét cho bản thân, đừng chỉ nghĩ đến sự thoải mái cho riêng mình, nhưng hãy chung tay vì cộng đồng, san sẻ cho người khó khăn để cùng nhau vượt qua hố sâu đói khát do thảm họa dịch bệnh gây ra. Amen.
Phật người bao yêu đuối, bóng bay lanh đênh ngược khơi.
Tìm ngài trong nước mắt, chẳng thấy Chúa đang ở đâu. Lạy ngài tình thương con, cứu vớt thương con mong manh. Mở lòng con đón nhận thầm giá Chúa trao trong đời. Con không xin Chúa, ngài cần gánh nặng khổ đau, nhưng xin thêm sức để con vững tâm cậy tin. Qua bao gian khó, ngài giúp con gian trường hơn, chọn niềm yêu mến, thầm giá con bắt đi theo ngài. Nhưng xin thêm sức để con vững tâm cậy tin. Qua bao gian khó, ngài giúp con gan trường hơn, chọn niềm yêu mến, thầm giá con bắt đi theo ngài. Chọn niềm yêu mến, thầm giá con.
phát tiếng theo
Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.